Chương 4. Vua Duy Tân xuất cung tham gia khởi nghĩa. Một, La Mã. Diễn biến cuộc xuất cung theo lời thuật của các thị vệ và những người tháp tùng. Đúng theo kế hoạch định trước, nhà vua trẻ Duy Tân đã thực hiện việc xuất cung với một ý chí rõ rệt, có sự chuẩn bị chu đáo, trong đó không thiếu những nghi thức cần thiết trước khi rời bỏ ngai vàng và cung điện vàng son lộng lẫy. Nhà vua đã tỏ ra không hề tiếc nuối gì trước sự quyến rũ của điều kiện sống sung sướng của một đế vương. Đúng như sau này, trong bức thư viết lúc 8 giờ tối ngày 7 tháng 5 năm 1916 gửi cho thầy giáo người Pháp khi đã bị bắt, nhà vua đã khẳng định: "Tôi đã rời khỏi hoàng cung, tôi đã làm những điều mà tôi đã làm theo tiếng gọi của Tổ quốc mà không gì có thể cưỡng lại." Tài liệu số 65, hồ sơ 65530. Tháp tùng khi xuất cung, các thị vệ thân tín là Tôn Thất Đề, Lê Đình Thường, Dương Đức Tuyên. Khi ra khỏi hoàng cung, đến góc tường Quốc Tử Giám, đã có 4 xe kéo do Trần Cao Vân bố trí đón đợi. Cùng với Trần Cao Vân còn có thêm một số sĩ phu, quan chức Nam Triều, một số hộ vệ nhập vào đoàn tùy tùng. Cuộc hành trình đến với tổng hành dinh của cuộc khởi nghĩa bắt đầu. Và sau đó, theo kế hoạch, nhà vua đã cùng đoàn tùy tùng đi về phía phá Tam Giang, rồi lại ngược trở về An Cựu, đi bộ xuyên núi đồi, dự kiến bí mật đi về phương Nam. Nhưng hành trình đã bị chặn lại. Sau đây, xin được làm rõ thêm về cuộc xuất cung của vua Duy Tân theo sự thuật lại của chính những người trong cuộc. Có thể nói, Tôn Thất Đề là nhân vật chính kiến tạo nên công việc xuất cung cho nhà vua. Trong bản khai cung sau khi bị bắt, ông thuật lại rằng: "Trở về cung, nhà vua hỏi tôi liệu ông Vân có thể bắt đầu khởi nghĩa vào ngày đã ấn định không. Tôi tâu rằng chắc được. Ngày mùng 2 tháng đó, khoảng 10 giờ, đội siêu bảo tôi trình báo với vua tất cả đã sẵn sàng, và ông Trần Cao Vân đang đợi tuyên ngôn để công bố cho đồng bào biết. Tôi trình với vua điều này. Vua lệnh cho tôi đóng ấn 4 tờ giấy trắng mang đến cho ông Vân để ông ấy viết tuyên ngôn của vua. Trở về lại hoàng cung, nhà vua lệnh cho tôi mở tủ sắt, cất các vật quý vào, gồm một tấm lắc bằng vàng, 5 môn bài, một cái lọ vàng, một cái hộp bằng vàng chứa các vật nhỏ bằng vàng và kim cương, một ống nhổ bằng vàng, một vương mạng bài. Còn các bài khác được đưa đến Bát Nhãn. Các chìa khóa được tôi giao cho Cửu Trí. Tiếp đó, vua truyền lệnh cho tôi lấy ra một bộ lễ phục, một mũ lễ, 2 thanh kiếm, một vương mạng bài, một ấn ngự tiền chi bửu, một ấn văn lý mật sát và vài bộ thường phục. Các y phục này đều giao cho Bát Nhãn để chuyển cho người bà con của nhà vua tên là Tôn Thất Quyền. Ông này sẽ đi thuyền tới chùa Thiên Mụ đợi gặp vua. Khi đi dạo về, vua ghé thăm mẹ đích. Xong, nhà vua về ăn tối. Trong khi ăn, nhà vua lệnh cho nhạc công chơi nhạc. Lúc ấy có mặt vị trưởng thị vệ. Một lát sau, vua truyền cho trưởng thị vệ lui nghỉ và bảo tôi mang ra một thanh kiếm và lấy 17 đồng, lệnh cho Bát Nhãn mang một thanh kiếm, một vương mạng bài và lấy 2 thỏi bạc, lệnh cho thị vệ thưởng đội mũ nhà binh. Sau đó, nhà vua mặc chiếc áo dài màu vàng mà tôi đã cho may. Sau khi mọi việc đã hoàn tất, nhà vua cùng đoàn tùy tùng đi ra từ cửa Hiển Nhơn, qua cửa Trường Loan, đến cửa Hiển Nhơn, vua truyền lệnh cho Cai Trí mở cửa. Ông ta mở ngay vì đã được đội siêu báo trước. Vua ban cho ông ta 10 đồng. Khi đi ra, chúng tôi gặp thị vệ Tuyên đang đợi. Ông này đã được vua sai đi mua 2 chai nước chanh, 2 ổ bánh mì và 2 hộp sữa. Đến góc sân Quốc Tử Giám, chúng tôi bắt gặp 5 chiếc xe kéo bên trong có quan Đề Phú, quan Thống Biểu, Trần Cao Vân, Khóa Hữu và một người lạ. Nhà vua lên một chiếc xe, thị vệ trưởng và tôi lên một chiếc, thị vệ Tuyên và Trần Cao Vân lên chiếc thứ 3, quan Đề Phú và quan Thống Biểu lên chiếc cuối cùng. Bát Nhãn chạy theo sau. Chúng tôi hướng tới cột cờ Phú Văn Lâu, băng qua cửa Thượng Tứ. Chúng tôi dừng lại ở bến Lương Tạ, và cho ông Khóa Hữu đi tìm đò. Nhưng không dừng lại ở đó, chúng tôi đi bộ đến bến Thương Bạc gần trường Hậu Bổ thì tìm được đò của chúng tôi. Khi đò rời ra xa, chúng tôi nghe có tiếng gọi. Chúng tôi nghĩ rằng quan đề gọi, nhưng chúng tôi không dám dừng. Khi đến bến đò trước ga, chúng tôi gặp đò của Ký Hàng. Ký Hàng đã rời bến, nhưng một lát sau, ông ta xuất hiện cùng một người tên là Trứ. Ông ta giới thiệu ông Trứ với nhà vua. Khi ông Trứ rời bến, có một chiếc đò khác cặp lại. Tôi thấy có 6-7 người lạ. Chúng tôi xuống đến An Cựu. Vua hỏi quan thống có muốn đi theo không. Quan thống trả lời ông quá già rồi và xin được trở lại để thu thập tin tức. Vua hỏi ông Trần Cao Vân vì sao không ban hiệu lệnh tấn công. Ông Vân trả lời sẽ ban hiệu lệnh khởi nghĩa vào lúc 2 giờ sáng. Tức giận, vua mắng ông Vân về sự chậm trễ này. Ông Vân trả lời do lỗi của ông Huỳnh Anh. Chúng tôi tiếp tục đi đến Hà Trung thì ngừng lại. Ngày hôm sau, lúc 8 giờ sáng, ông Trần Cao Vân xin vua cho ông viết 2 cáo thị và cho người đem dán ở thành nội. Sau bữa cơm tối, nhà vua đưa cho Cửu Chí một thanh kiếm và một cái mũ nhà binh đem đi chôn và bảo tôi vào trốn trong nhà Cửu Chí vì tôi quá quen mặt, ai cũng biết sẽ làm vướng việc tẩu thoát của người. Cửu Chí sợ sự có mặt của tôi sẽ làm khó khăn cho ông nên thuê đò cho tôi tẩu thoát. Tài liệu số 60, hồ sơ 65530. Còn Dương Đức Tuyên cũng là một thị vệ thân tín của nhà vua thì thuật lại. Một vài ngày sau, thị vệ lại nói lại một lần nữa là vào ngày 7 hay 8 tháng tới, những người chỉ huy lớn của tổ chức chúng ta đã quyết định là trong 2 ngày đó sẽ bắt đầu cuộc tấn công. Ngày đó tôi sẽ ra trước các anh, còn các anh Tuyên và ông Thưởng sẽ phải ở bên cạnh Đức Vua khi Đức Vua rời khỏi thành. Tôi nhắc lại thế này, cửa của tường thành được canh gác cẩn thận, tôi sẽ không thể giúp vua đi ra được. Trong ngày mùng 2 tháng 4 vào lúc 10 giờ sáng, thị vệ Thưởng đến đưa cho tôi 10 đồng của Đức Vua cho và nói với tôi như thế này. Tôi được cho biết là Đức Vua có nhận được thông tin từ bên ngoài nói rằng chiều nay người ta sẽ bắt đầu cuộc tấn công. Vì thế Đức Vua cho anh 10 đồng để anh cho vợ anh, tạo điều kiện cho bà ta trốn về quê gốc. Tôi cũng biết là Đề và Thường cũng như tôi đã nhận mỗi người 10 đồng với mục đích như thế. Vào 6 giờ chiều, thị vệ Đề đưa cho tôi 2 chai nước chanh và 2 đồng để đi mua 5 bánh mì và 2 lon sữa. Và trong trường hợp tôi đến mà cửa bị đóng kín thì tôi phải gọi người cai gác cổng hoàng thành tên là Chi để ông ta cho Đức Vua biết tin. Khi tôi trở lại, tôi thấy cửa Hiền Nhơn đã được đóng. Tôi phải ở đó đến 9 giờ và thấy Đức Vua mặc sơ mi màu đỏ nhạt, có thị vệ Đề và Thường đi theo, cùng với thập đàn đi ra qua cửa đó. Tôi có để ý thấy thị vệ Thường mang một cái túi. Tiếp theo chúng tôi đi theo Đức Vua đến Quốc Tử Giám. Tôi thấy có 4 xe kéo được đưa đến. Trên các xe đã có 4 người, mà một người là Trần Cao Vân, người thứ 2 tên là Năm, người thứ 3 tên là Dụng, còn người thứ 4 tôi không biết tên gì. Đức Vua lệnh cho 3 chúng tôi lên 4 xe kéo đó, mỗi xe 2 người. Chúng tôi đi qua cửa Thượng Tứ đến Phú Văn Lâu. Nhưng chúng tôi không tìm thấy thuyền và chúng tôi tiếp tục đi đến bến Thương Bạc gần trường Hậu Bổ. Tôi cõng Đức Vua trên lưng đưa lên thuyền. Tôi thấy trong thuyền có nhiều người mà tôi không nhận biết được ai cả, vì họ đều khuất trong bóng tối. Con thuyền được điều khiển về hướng cầu Nam Giao. Lúc này Đức Vua hỏi Trần Cao Vân phải dùng dấu hiệu ra lệnh như thế nào. Trần Cao Vân trả lời phải dùng ánh sáng của một phát súng. Đức Vua lại hỏi Trần Cao Vân vào giờ nào sẽ bắt đầu bạo động. Trần Cao Vân trả lời vào 2 giờ sáng. Đức Vua hỏi nữa bố trí các đội quân thế nào. Trần Cao Vân đáp thế này, người tên là Huỳnh Anh ra các lệnh tấn công vùng đất nhượng địa, còn tên Lam Giang sẽ ra lệnh tấn công mang cá, người tên Thanh Dinh Đạo Nhơn chỉ huy đánh vào Hoàng Thành và các bộ. Sẽ có 2 toán quân chịu trách nhiệm tấn công Tòa Khâm Sứ và Thừa Phủ. Còn về bưu chính và bưu điện cùng đường sắt, những người làm công sẽ tiến hành các việc cần thiết vì họ cũng là người của chúng ta. Còn Trần Cao Vân thì tự tuyên bố là người bảo vệ của nhà vua. Một lúc sau, một người thông dịch tên là Trứ đến tìm đức vua và nói chuyện với vua bằng tiếng Pháp. Khi người thông dịch đã đi khỏi, đức vua có nói với tôi là người thông dịch đó chịu trách nhiệm điều hành việc tấn công vùng đất đã nhượng. Còn thuyền được điều khiển về hướng thượng lưu bằng cách đi qua An Cựu và Thanh Thủy. Đến nửa đêm đức vua nghỉ ngơi, còn Trần Cao Vân thì nói có thể tất cả các chỉ huy từng đơn vị đã bắt đầu cuộc tấn công chung. Vào lúc 3 giờ sáng, con thuyền đã đến làng Văn Giang. Chúng tôi nhận thấy một con thuyền khác hướng về phía chúng tôi, và trên con thuyền đó tôi thấy có gần 10 người và cả hai thuyền tạt nước lẫn nhau. Trần Cao Vân cho đi tìm chiếc thuyền kia mực đỏ và mực đen. Thuyền của đức vua hướng về Hà Trung, còn chiếc thuyền khác thì ở lại đó đợi tin tức. Do Trần Cao Vân không có một tin tức nào, ông ta hết sức lo lắng. Vào 9 giờ tối, đức vua thức giấc và hỏi tin tức, nhưng không có thông tin nào từ các chỉ huy. Đức vua lại hỏi Trần Cao Vân lần nữa xem có nhận được tin tức nào không. Trần Cao Vân trả lời, cuộc tấn công chắc đã bị thất bại vì người chỉ huy Huỳnh Anh bất lực, và Trần Cao Vân mời nhà vua đến chỗ Cửu Trứ ở làng Hà Trung để nghỉ ngơi. Đức vua lệnh cho Trần Cao Vân phái hai người về kinh đô để thu thập tin tức. Trần Cao Vân cử Xã Dụng và một người tên là Diên đi kinh thành, nhưng cả hai tên không trở về sau 10 giờ. Vì thế nên đức vua của trách Trần Cao Vân rất nặng. Vào lúc này, đức vua bảo đem đến một tờ giấy màu vàng, trong đó có ghi tên tất cả chỉ huy các nhóm quân. Tôi có chú ý thấy tờ giấy vàng đó có dấu ấn của nhà vua. Tôi thấy ở phía sau tờ giấy ấy có các chữ: người cố vấn lớn có danh hiệu Hồng Việt Đạo Nhơn, người họ Trần. Người phó cố vấn có danh hiệu Hồng Anh Đạo Nhơn, người họ Lâm. Người tổng chỉ huy có danh hiệu Thanh Dinh Đạo Nhơn, mà tôi không biết họ. Người tổng tham mưu Lam Giang Đạo Nhơn, người họ Nguyễn. Đức vua thấy cuộc tấn công bất ngờ bị thất bại thì cầm tờ giấy đó thốt ra lời khiển trách chỉ huy đơn vị các nhóm có tên trong tờ giấy ấy, và nói bọn họ không xứng đáng với chức vụ mà họ nắm giữ và phải làm cho bọn họ chết đi bằng các đoàn kiếm này để chuộc tội về sự bất lực của họ. Trần Cao Vân cúi đầu xin lỗi. Lúc đó đức vua lệnh cho Trần Cao Vân và học trò của ông ấy thả một ít thị để dán ở một cửa thành. Đi ngang qua, tôi có đọc được mấy chữ: Trẫm, Hoàng đế An Nam. Trẫm rời kinh thành vài ngày, các cửa hoàng thành sẽ đóng kín. Tiếp theo, tôi thấy đức vua viết một bức thư cho bà Đích Mẫu. Hai thư đó được giao cho các tên Khóa Ngô và Khóa Ha. Vào 4 giờ chiều, đức vua bảo Trần Cao Vân đi theo cùng vua xuống thuyền để thảo luận trong 2 tiếng đồng hồ. Tiếp theo đức vua đi đến chỗ Cửu Trứ để ăn cơm chiều. Ăn xong, đức vua lại đi cùng Trần Cao Vân xuống thuyền để thảo luận tiếp. Vì thị vệ Đề là người mà dân nhà quê rất quen biết, đức vua nhận thấy sự có mặt của Đề sẽ làm phiền đức vua, và đức vua đã lệnh cho Đề trốn đi theo một hướng khác và giao cho ông ta cái đoàn kiếm và cái mũ làm lễ để đem đi chôn. Tài liệu số 12, hồ sơ 65530. Thị vệ Lê Đình Thường cũng là thị vệ thân tín tháp tùng cuộc xuất cung của nhà vua từ tối ngày 3 tháng 5 cho tới sáng ngày 6 tháng 5, bị bắt với vua tại chân núi Ngũ Phong, khu vực chùa Thuyền Tôn, thuật lại sự kiện ấy trong bản khai như sau. Vào lúc 12 giờ trưa ngày mùng 2 trong tháng, thị vệ Đề kể cho tôi nghe. Vào lúc 7 giờ sáng ngày này, hoàng thượng bắt đầu ngủ. Thị vệ Đề đến gần đánh thức hoàng thượng để hoàng thượng đến cung khâm văn. Và tâu với vua là ông đã nhận được một lá thư từ các cố vấn và tướng lĩnh báo là đã chọn ngày tấn công và đã báo cho người ở các tỉnh. Họ yêu cầu hoàng thượng xuất cung vào 9 giờ tối ngày mùng 2. Tôi nhận của hoàng thượng 20 đồng bạc, đưa cho thị vệ Tuyên 10 đồng, còn 10 đồng tôi giữ để đi đường. Hoàng thượng chuyển 2 đồng hồ quả quýt cho thị vệ Tuyên, một cái cho Tuyên và một cái của hoàng thượng. Lệnh cho Tuyên đi trước rồi đợi hoàng thượng tại cửa Hiền Nhơn. Hoàng thượng đã đến thăm hai bà hoàng mẫu do Hiệp Lãnh Mỹ, Thừa Phái Nhung và tôi tháp tùng. Vài phút sau chúng tôi đi ra, đến 8 giờ 30, hoàng thượng cùng với thị vệ Đề và tôi ra đi. Thị vệ Đề mang đoàn kiếm, một cái nữa có tên là Vạn Đường Cân bọc vải trắng. Bát Phẩm Nhâm cũng mang đoàn kiếm, một vương bài. Vương bài này để trong hộp kín. Đến 9 giờ, chúng tôi đi qua cửa tường loan. Tôi nghe nói một thị vệ nhận 15 đồng từ Hoàng thượng chuyển qua cho đội siêu để đưa cho người gác cổng Hiền Nhơn mở cửa. Khi chúng tôi đến cửa Hiền Nhơn, cửa này do Cai Trí đã mở rồi. Chúng tôi gặp thị vệ Tuyên đang ở gần cửa, hình như đã hẹn trước. Người thị vệ hỏi Tuyên xe kéo ở đó phải không? Thị vệ trả lời là xe kéo đã ở đó. Khi chúng tôi đi đến góc tường của Quốc Tử Giám, liền thắng 4 chiếc xe kéo. Trên mỗi xe có một người ngồi. Họ gọi thị vệ đề để nói chuyện. Hoàng thượng được những người vừa đến và 3 người theo hầu hộ tống hoàng thượng đi đến Phu Văn Lâu qua cửa Đông Nam. Khi chúng tôi đến Lương Tạ thì gặp Bát Phẩm Nhân đã ở đằng sau. Từ đó chúng tôi đi bộ đến Vạn Đò Thương Bạc gần trường Hậu Bồ và đã tìm thấy một con đò lớn. Trần Cao Vân mời Hoàng thượng xuống thuyền để đi đến cầu Nam Giao. Hoàng thượng hỏi Trần Cao Vân tại sao không nghe gì cả, bởi vì theo hẹn vào lúc 9 giờ tối sau, khi trẫm xuất cung thì có một ánh lửa báo hiệu tấn công. Ngài Chánh cố vấn Trần Cao Vân trả lời là phải đợi cho mọi người chìm vào giấc ngủ sâu mới cho khởi sự. Về phần tôi, Trần Cao Vân nói, có nhiệm vụ bảo vệ Hoàng thượng. Ông phó cố vấn Thái Phiên chỉ huy đội quân tấn công thành phố. Chánh tướng tấn công Đồn Mang Cá, phó tướng tấn công Hoàng Thành. Vừa dứt lời, Trần Cao Vân nói với Xã Dụng đi tìm một chiếc đò nữa, đồng thời đi tìm Thông Ngôn Chứ. Khi Chứ đến, liền vào ngay trong đò để nói chuyện với Hoàng thượng bằng tiếng Pháp. Khi Chứ xong việc, tôi thấy một chiếc đò đến và nghe tiếng nói bên trên đò có nhiều người. Hai con đò cùng đi về phía An Cựu. Sau một giờ, Hoàng thượng không nghe một tín hiệu tấn công nào, liền thở dài rồi nằm ngủ. Tôi quạt cho Hoàng thượng. Một con đò đi về đến Hà Trung, còn một chiếc ở lại sau. Khi chúng tôi đến Hà Trung, trời vẫn còn tối nên chờ đến sáng. Đến 8 giờ thì Hoàng thượng cùng với Đề, Tuyên, Trần Cao Vân, Xã Dụng, Xã Diên, Năm và tôi đi bộ. Trần Cao Vân và Xã Dụng mời Hoàng thượng cùng tùy tùng vào nhà Cửu Chứ để ăn sáng. Sau bữa ăn, Hoàng thượng biết chắc rằng công việc đã bị phát giác. Hoàng thượng trách Trần Cao Vân. Trần Cao Vân trả lời sự việc không xong là vì Hoàng Anh bất lực. Tiếp theo, Trần Cao Vân yêu cầu thảo một chiếc chiếu chỉ và 2 lá thư. Việc này giao cho một người tên là Năm. Trần Cao Vân giao cho 2 người tôi tớ của Cửu Chứ dán tờ chiếu chỉ ở cửa thành, còn 2 lá thư, một chuyển cho các vị thượng thư, một chuyển cho 2 bà Hoàng Thái Hậu. Chiều vẫn ăn tại nhà Cửu Chứ. Đến 10 giờ tối, thị vệ Đề vẫn ở lại nhà Cửu Chứ, giữ chiếc miện, vân dương cân và một đoàn kiếm. Còn Hoàng thượng và những người đi cùng đều lên một con đò để đi đến An Cựu và lên nhà ông Bộ để ngủ qua đêm. Tài liệu số 13, hồ sơ 65530. Một môn đệ của Trần Cao Vân là ông Khóa Hữu, tức Năm Hữu, tên thật là Nguyễn Tuấn, được Trần Cao Vân cho phép đi theo cuộc xuất quân của nhà vua đã thuật lại. Tôi có nghe đồn rằng Trần Cao Vân là một người nổi tiếng về nghề thầy địa, cho nên tôi đến nhà ông ấy ở Quảng Nam để được trở thành đệ tử của ông ta. Ngày mùng 2 tháng 4 âm lịch, tôi đi tới ga Huế để tìm gặp các bạn của tôi và tôi đã gặp Trần Cao Vân. Ông ta yêu cầu tôi xuống thuyền của ông ta. Trần Cao Vân nói chuyện với tôi về những điều bất hạnh trong cuộc sống hiện nay. Một lát sau, lại thêm 3 người của tỉnh Quảng Trị xuống thuyền của Trần Cao Vân, trao đổi công chuyện với Trần Cao Vân và Huỳnh Anh. Rồi họ lại rời đi nơi khác. Tiếp đó, Trần Cao Vân nói cho tôi biết rằng, lúc này đây, ông vừa nhận được thông tin từ các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Các người đồng đảng ở các tỉnh đó đã quyết định bắt đầu cuộc tấn công vào lúc 2 giờ sáng ngày mùng 3 tháng 4, với ý định là giành lại đất nước của chúng ta. Tất cả mọi sự sắp đặt đã được tiến hành, còn phần ông ấy là chịu trách nhiệm đón tiếp và bảo vệ Đức Vua. Tổ chức của chúng ta đã quyết định chọn Đức Vua là người thủ lĩnh. Nếu không như thế thì người ta cho chúng ta chỉ là bọn phiến loạn. Hơn nữa, chính nhà vua đã đồng ý phê duyệt toàn bộ kế hoạch dự định của chúng ta và đã hứa sẽ đến với chúng ta vào 9 giờ tối nay. Trần Cao Vân yêu cầu tôi cùng đi với ông ta để hỗ trợ với ông hoàn thành trách nhiệm. Tôi trả lời rằng đây là một trọng trách lớn, và vì vậy tôi không dám chấp nhận ngay. Ông Huỳnh Anh chịu trách nhiệm chỉ huy các đội quân và đoàn đại diện ngoại giao, phụ trách các vấn đề chính trị và kinh tế của kinh đô. Còn về các trận tấn công đều do Tổng Tư lệnh Thanh Ninh và Nguyên soái Lam Giang nắm quyền chỉ huy. Cuối cùng, sau khi Trần Công Vân đã khẩn khoản yêu cầu, tôi đã nhận đi theo ông để giúp đỡ ông. Khi đó, tôi nhìn thấy một người từ trên thuyền bước lên bờ. Tôi hỏi Trần Cao Vân người đó là ai. Trần Cao Vân cho biết đó là Phó Cố Vấn, là người đã từng làm thư ký cho một người Âu, và chính người đó đã nhận tất cả những thông tin của các tỉnh phía Bắc và phía Nam, và cũng đã được nhà vua chỉ định để thực hiện các công việc đó và để kêu gọi khuyến dụ các đội quân tập kích vào Mang Cá. Còn ông Thanh Ninh được nhà vua chỉ định nắm quyền chỉ huy để tấn công thành phố Đà Nẵng, một địa điểm rất quan trọng vì ở đó có cảng biển. Còn ông Lam Giang được nhà vua chỉ định để bảo vệ và cai quản kinh thành. Một lúc sau, tôi lại thấy có hai người xuống thuyền đến tìm gặp Trần Cao Vân và các vị tùy tùng khác, mời họ đến tìm gặp nhà vua vì ngài sắp xuất cung. Khi chúng tôi đang trên thuyền đi đến nơi để gặp nhà vua, thì xuất hiện một người độ 60 tuổi mà Trần Cao Vân gọi là quan lớn, và Trần Cao Vân cho dừng thuyền lại, đứng đối diện và nói chuyện với vị quan lớn đó. Trần Cao Vân bảo chúng tôi rằng cần phải đi theo vị quan lớn đó để đi đón nhà vua, và rằng đó là một vị hưu quan. Sau khi đã trao đổi với vị quan đó, chúng tôi rời thuyền, bước lên bờ để đi vào trong thành. Liền đó, một trong số các người đến mời chúng tôi đi gặp nhà vua nói rằng mỗi một người trong chúng ta đều có một nhiệm vụ riêng. Sau lời dặn dò như thế, người đó chia tay với chúng tôi và bước lên xe kéo để dẫn đường, còn chúng tôi đi bộ theo. Trên đường đi, chúng tôi gặp một người độ 50-60 tuổi. Lúc đó Trần Cao Vân mời và người đó cùng đi đón nhà vua. Khi đi đến vùng đất Quốc Tử Giám, chúng tôi trông thấy nhà vua với đoàn tùy tùng, trong đó có ông Thị Vệ Đề. Còn ông quan độ 50-60 tuổi thì chia tay với chúng tôi. Từ đây, chúng tôi đi qua Phu Văn Lâu, rồi xuống thuyền ở Thương Bạc, gần trường Hậu Bổ. Khi thuyền rời bờ, có một người gọi chúng tôi, tức thì nhà vua hỏi chúng tôi, người nào gọi chúng ta đó? Chúng tôi bẩm rằng, có thể đó là ông quan về hưu. Người đến quá chậm, rồi con thuyền tiếp tục đi tới trường Súng. Đến trường Súng, nhà vua hỏi chúng tôi, ai là người chỉ huy cuộc tấn công kinh thành? Trần Cao Vân bẩm rằng, ông Mậu Lâm và ông Huỳnh Anh nắm quyền chỉ huy. Nhà vua truyền rằng, khi kinh thành đầu hàng, chúng ta cần tìm người có tên là Bát Phẩm Nhân để trông giữ thành. Khi thuyền đến bến trước ga Huế, người có tên Mậu Lâm lên bờ rồi dẫn đến một người đưa lên thuyền để yết kiến nhà vua. Sau đó họ lên bờ đi nơi khác, còn thuyền chúng tôi cùng với nhà vua đi về hướng An Cựu. Khi thuyền đến An Cựu, nhà vua hỏi Trần Cao Vân, nhờ dấu hiệu gì ta có thể nhận biết được thời điểm tấn công? Trần Cao Vân bẩm trình rằng, nhờ một tia lóe sáng của lửa đạn. Nhà vua còn hỏi thêm, đó là lúc mấy giờ? Trần Cao Vân bẩm thêm, tâu bệ hạ, đó là lúc 2 giờ sáng. Khi thuyền của chúng tôi đi đến Văn Giang, nhà vua lệnh cho Trần Cao Vân và tôi đi lấy giấy, mực đỏ, mực đen và bút lông ở trong chiếc thuyền đi theo sau thuyền của chúng tôi. Trong gói giấy tôi có làm dấu có các chữ cắt bằng giấy, độc lập của Vương quốc An Nam. Còn ông quan nghỉ hưu ở trong thuyền kia thì nhận lệnh ở lại thuyền đó để chờ đợi tin tức. Vào lúc 9 giờ sáng ngày mùng 3, thuyền chúng tôi tới Hà Trung. Chúng tôi rời thuyền đi ăn sáng ở nhà một người tên là Cửu Trí. Sau bữa ăn, nhà vua lệnh cho Trần Cao Vân thảo hai bức chiếu chỉ mà tôi phải chép lại. Trong bức chiếu thứ nhất viết rằng, các quan chức cũ và mới phải trông coi các cửa thành và luôn buộc phải đóng chặt các cửa thành đó. Bức thứ hai viết như sau, chấm, Hoàng đế An Nam thuận theo ý trời và vì quyền lợi của muôn dân, chấm tạm thời xuất cung trong một thời gian và chấm sẽ quay trở lại. Vì vậy, chấm truyền cho dân chúng không có gì phải lo lắng vì việc đó. Tôi xin nói rõ rằng, nhà vua đã tự mình viết một bức thư, rồi tất cả ba bức thư đó đã được giao cho hai người tên là Khóa Ngô và Khóa Ha, với nhiệm vụ là đem đến địa chỉ của ba bức thư đó. Tôi biết rằng Khóa Ha là cháu của Cửu Trứ, còn Khóa Ngô sinh ra ở làng Mỹ Chánh, tỉnh Quảng Trị. Cuối cùng, nhà vua truyền cho thị vệ Đề ở lại Hà Trung để giữ đồ đạc của vua. Tài liệu số 22, hồ sơ 65530. Còn Trần Cao Vân là thủ lĩnh hàng đầu, được giao nhiệm vụ đưa nhà vua xuất cung và bảo vệ nhà vua, thì chính ông đã thuật lại như sau: "Tôi từng bị giam ở nhà giam Vĩnh Trị, tỉnh Quảng Nam. Vì tôi theo đạo Phật nên ông Đội Nguyễn Quang Siêu thường đến tụng kinh, do vậy tôi quen ông. Thời gian sau ông đổi đi Huế. Vào tháng 2 năm nay, tôi có những suy nghĩ về tình hình hiện tại nên tôi đi ra Huế tìm gặp ông Đội Siêu để hỏi ông ta về tình hình dân chúng ở Huế ra sao. Tôi và ông đã trao đổi về những việc như sau: chính phủ bảo hộ áp bức chúng ta, hạn chế quyền lực của chính phủ Nam Triều. Hiện đang có nhiều nhà yêu nước muốn chính phủ bảo hộ trao toàn quyền cai trị cho Nam Triều chúng ta. Chúng ta mong có sự đồng thuận của Hoàng thượng để họ không gọi chúng ta là quân nổi loạn. Tôi nghe nói Hoàng thượng than phiền về quyền hành của ngài bị cắt giảm. Tôi không biết bằng cách nào có thể liên lạc được với Hoàng thượng. Đội Siêu trả lời: tôi sẽ tìm cho ông một người để liên lạc. Đến 9 giờ tối theo đúng hẹn, tôi cùng với đệ tử là Khóa Hậu, tức Tuấn, đi xe kéo tới cửa Hiền Nhơn. Khi đến Quốc Tử Giám, tôi thấy trước tôi là một chiếc xe kéo và trước đó mấy mét là hai chiếc nữa. Tất cả dừng lại khi thấy Hoàng thượng đi đến với hai người hầu. Tất cả đều lên hết 4 chiếc xe kéo đi về phía Phu Văn Lâu, không đi qua cửa Thượng Tứ mà xuống xe đi bộ đến bến Thương Bạc gần trường Hậu Bổ để đi đò về đến bến An Cựu và đậu tại đây. Vào lúc đó có một người tự xưng là Ký Hàng đến nói với tôi rằng có một người thông ngôn tên là Trứ muốn được diện kiến Hoàng thượng. Tôi từ chối không tiếp, nhưng Ký Hàng nói rằng người thông ngôn đó đã hứa giúp đỡ cho Huỳnh Anh. Tôi trình xin chỉ lệnh và được Hoàng thượng đồng ý tiếp. Thông Trứ nói tiếng Pháp với Hoàng thượng. Trong lúc đó Đề Phú và Thông Biểu xuống gặp tôi ở dưới đò, nhưng tôi không trao đổi gì với hai người này. Tài liệu số 16, hồ sơ 65530. Ở lần khai thứ nhất, Trần Cao Vân tự xưng mình với ngôi thứ ba là Trần Cao Vân hoặc ông. Về việc phò tá nhà vua xuất cung, Trần Cao Vân kể lại: vào nửa đêm, người bạn đến, cùng lúc đó một thị vệ trạc 30-40 tuổi, đến báo tin cho biết vào lúc 9 giờ đêm, Hoàng thượng xuất cung ra cửa Hiển Nhơn, ông phải ra đó đón Hoàng thượng. Ông muốn đi một mình, xong phải dắt theo một môn đệ là Khóa Hậu mới đủ sức hoàn thành công việc. Ông đi cùng môn đệ đến cửa Hiển Nhơn. Tại đây ông thấy 3 chiếc xe kéo dừng lại trước cổng. Chỉ 1 phút sau đã thấy Hoàng thượng xuất hiện cùng 3 người đi hộ tống, tức 3 thị vệ. Tất cả 4 người cùng với ông ta lên 3 xe kéo cùng đi về hướng của Thượng Tứ đến Phu Văn Lâu, rồi ra bến Thương Bạc, lên một chiếc đò về đến bến ga Huế để chờ tín hiệu của cuộc tấn công. Đến 4 giờ sáng, không nghe động tĩnh gì cả, nên đã chèo đò về Mạn Thượng Lưu để gặp Hoàng thượng, thì thấy Hoàng thượng với vẻ bất đắc chí và lo âu. Ông Tâu xin Hoàng thượng trở về để trình bày với hai chính phủ. Hoàng thượng trả lời là không thể trở về được nữa và lệnh cho lái đò đưa về nhà một người tên là Hai Nhi ở gần số 21, làng Thân Phú để nghỉ. Một lát sau, Hoàng thượng lệnh cho Trần Cao Vân thả một chiếu chỉ. Trần Cao Vân đọc cho Khóa Hụ viết, nội dung như sau: Hoàng thượng báo cho các quan văn võ biết rằng Hoàng thượng xuất cung là để thực hiện một sứ mệnh của Thượng Đế nhằm đem lại mọi điều tốt lành cho dân chúng. Hoàng thượng sẽ trở về, quần thần không phải lo ngại. Các quan phải giữ thành một cách nghiêm ngặt, cài khóa các cổng cẩn thận. Vào lúc đó, có một người đi qua, Hoàng thượng gọi lại và hỏi tên, người đó xưng tên là Khóa Ngọ. Hoàng thượng giao tờ chiếu chỉ cho anh ta và ra lệnh đem về dán ở cổng kinh thành. Cùng lúc đó, Trần Cao Vân nhìn thấy Hoàng thượng đang viết một bức thư bằng quốc ngữ gửi cho bà Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng giao cả hai tài liệu cho Khóa Ngọ mang đi. Tài liệu số 16, hồ sơ 65530. Hai La Mã, cuộc gặp gỡ tai hại với Trần Quang Trứ và đoạn kết bi thảm của chuyến xuất cung. Một nhỏ, báo cáo của Trần Quang Trứ về cuộc gặp vua Duy Tân. Như các tài liệu nêu trên đã cho thấy, khi nhà vua xuất cung và được Trần Cao Vân đón xuống thuyền, đi lên miệt Bến Ngự. Khi đến đoạn sông Bến Ngự Phủ Cam, nhà vua cho thuyền ngừng lại để gặp mặt và truyền đạt, khích lệ tinh thần các tướng sĩ. Theo lời thuật lại của Thái Phiên, thì nhà vua có yêu cầu Thái Phiên lên thuyền để gặp mặt. Nhưng lúc đó Thái Phiên đang ở trên bờ sông Phủ Cam, tại nhà của ông Lê Hữu Khánh, thân phụ của hai anh em Lê Châu Hàn, Lê Cảnh Vận, để chỉ huy các cánh quân triển khai theo kế hoạch, không thể rời vị trí được. Chính lúc Thái Phiên đang hết sức bận rộn để ra lệnh và điều hành công việc như thế, thì Trần Quang Trứ và Sáu Cụt đi đến ngôi nhà mà Thái Phiên đang họp mặt với chỉ huy các cánh quân. Hai tên này đều đã đăng vào lính chiến thuộc tiểu đoàn 16 và đã được lệnh của tiểu đoàn trưởng đi dò la tin tức và các hoạt động của những thủ lĩnh phe khởi nghĩa. Thái Phiên không nhận ra sự phản trắc của Trần Quang Trứ, nên đã tiếp y và phổ biến với y những kế hoạch và hiệu lệnh khởi nghĩa. Ngay lúc đó, Lê Châu Hàn theo lệnh Trần Cao Vân đến tìm Thái Phiên để truyền chỉ huy của vua Duy Tân xuống đò để gặp mặt. Tên Trần Quang Trứ từ trước đó hẳn là chưa được biết rằng nhà vua sẽ xuất cung tham gia khởi nghĩa. Nghe lời của Lê Châu Hàn thông báo vua đã đi thuyền đến bến Phú Cam, thì hắn chộp lấy thời cơ xin được yết kiến nhà vua. Thái Phiên vẫn hết sức tin tưởng ở Trứ, vì hắn đã nhận sẽ vận động các lính chiến quay súng tham gia khởi nghĩa, nên đã cho phép hắn đến yết kiến nhà vua. Đây là một cuộc gặp gỡ tai hại, và diễn biến cuộc gặp gỡ này ra sao? Xin hãy nghe chính tên Trần Quang Trứ thuật lại trong bản báo cáo ngày 5 tháng 5 năm 1916 gửi tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lính chiến số 16. Huế, ngày 5 tháng 5 năm 1916, Trần Quang Trứ, lính chiến số 16673, thuộc tiểu đoàn lính chiến Đông Dương số 16, kính gửi ngài tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 16. Thưa ngài chỉ huy, tôi rất lấy làm vinh dự để báo cáo với ngài những sự việc của chiều ngày hôm kia, khi tôi và bạn đồng đội số 79 được phép đi thu thập tin tức về những người từ Đà Nẵng ra Huế để tham gia cuộc nổi loạn. Vào sáng hôm kia, bạn đồng đội 79 nói với tôi rằng anh đã thấy có một vài người anh biết mặt từ Đà Nẵng ra nhằm tham gia vào cuộc nổi loạn ở Huế. Những người cầm đầu này yêu cầu chúng tôi giúp đỡ để đánh đổ ách cai trị của người Pháp tại xứ An Nam. Buổi chiều hôm đó, ngài thông báo cho các chỉ huy đại đội biết về tình hình cũng giống như thế, nên tôi xin phép được cùng đi với đồng đội 79 để thu thập tin tức của những kẻ cầm đầu cuộc phiến loạn. Như chúng ta đã biết, những người này từ Đà Nẵng ra Huế cách đây mấy hôm nhằm kích động binh lính quê Quảng Nam, Quảng Ngãi và số lính thợ ở đồn Mang Cá cùng hợp tác với họ để giết các người Âu Châu nhằm giải phóng xứ An Nam khỏi ách đô hộ của Pháp. Chúng tôi đến nhà hát tuồng để xem có thể có một vài người trong số họ ở đó không, vì 79 đã nói với tôi là đêm trước đã thấy họ đi lại trong thành phố. Một phu xe kéo cho chúng tôi biết bọn người ở Đà Nẵng đang trú tại một căn nhà tranh nằm ở phía tả ngạn kênh đào Phú Cam gần Đà Nam Giao. Chúng tôi tìm đến căn nhà đó chỉ cách Đà Nam Giao 50 mét. Chúng tôi vào nhà nhìn thấy 7-8 người đang ngồi trò chuyện. Trong số đó, tôi nhận ra một người là Nguyễn Duy Phiên, người đã làm việc tại Ty Công Chính Đà Nẵng vào các năm 1901-1902. Lúc đó, tôi làm việc bên tòa thị chính. Chúng tôi được họ tiếp đón vui vẻ, bởi vì chúng tôi nói sẵn sàng giúp đỡ họ để họ chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn chống lại chính phủ bảo hộ với sự đồng lòng của các chiến binh thuộc tiểu đoàn 16. Họ rất tin tưởng ở chúng tôi vì tôi nói với vẻ rất nghiêm túc. Họ đưa cho tôi tờ giấy bạc 20 đồng và dặn chúng tôi mua rượu và thực phẩm cho những người tham gia cùng chúng ta. Vừa lúc đó, có một người Đà Nẵng khác đi vào. Anh ta mặc áo chỉnh tề, đầu đội mũ, chân đi giày vải. Vừa vào nhà, anh cởi áo ngoài ra và lấy từ trong thắt lưng ra một khẩu súng săn được tháo rời thành hai đoạn với 12 viên đạn, rồi để tất cả lên bàn. Họ giới thiệu với anh ta, tôi và 79 đến để tham gia vào công việc. Anh ta siết chặt tay hai chúng tôi và mong chúng tôi giúp đỡ để cùng nhau hoàn thành công việc nặng nề này. Tôi cũng nói với họ rằng tôi biết rõ các chiến binh chỉ cần một tiếng nói là tôi sẽ kích động được cả tiểu đoàn. Rất hài lòng về câu nói của tôi, người vừa đến sau nói với tôi là nhà vua Duy Tân là thủ lĩnh của cuộc nổi dậy này. Hoàng thượng hiện đang ở dưới một con đò. Ông ta hỏi tôi có muốn thấy nhà vua không. Sau đó ông ta đi ra ngoài khoảng 15 phút rồi trở lại bảo tôi đi theo ông ta vì nhà vua chỉ muốn gặp một mình tôi. Tôi bảo 79 ở lại. Chúng tôi đi qua đàn Nam Giao, con đò đã đậu cách đó chừng 5 mét. Chúng tôi bước xuống đò, đã thấy ngay nhà vua ở ngoài mui thuyền cùng với hai người. Tôi không nhìn rõ họ vì lúc đó đã 10 giờ 15 trời tối. Trong thuyền không thắp đèn, tôi nhìn thoáng thấy có khoảng 5-6 người. Sau khi chào nhà vua với những lời chúc mừng, nhà vua đã nhận ra tôi ngay vì ngài biết tôi là thông ngôn của tòa công sứ và là cháu của một cựu thần ở trong kinh thành. Ngài đã gặp tôi nhiều lần. Người đưa tôi đến gặp đã tâu với hoàng thượng tôi là một người trung thành nên đến đây để nhận chỉ thị của hoàng thượng. Hoàng thượng đã nói chuyện với tôi bằng tiếng Pháp trong nửa giờ. Anh có thấy tôi đang ở trong tình cảnh này có khốn khổ không? Tôi không được tự do như những người khác, tôi bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Tại sao trong giờ này tôi lại phải ra khỏi hoàng cung để đi đến những chiến hữu của tôi? Vì điều đầu tiên tôi muốn là thoát khỏi ách đô hộ của người Pháp và đất nước được độc lập. Anh biết không, tôi cũng như mọi nhà vua trên thế gian này, nếu ở vào tình thế mà mọi việc đều do người ta sắp xếp, không bao giờ được thảnh thơi sung sướng vì họ không còn quyền lực và mọi việc đều bị kiểm soát. Tôi là như thế đấy. Nếu anh có lòng trung thành để phụng sự cho sự nghiệp trọng đại này thì hãy lấy danh dự của anh mà thề trước mặt tôi. Tôi ớn lại cả người, từ từ giơ tay lên và thề. Tôi đem hết sức mình tận tụy phục vụ nhà vua, để nhà vua làm tròn nhiệm vụ của một đại vương và làm cho dân tộc thoát khỏi ách đô hộ của Pháp. Nhà vua vô cùng bằng lòng về lời thề của tôi, rồi hỏi lại tôi, trẫm đã chấp nhận lời thề danh dự của anh, trẫm cũng có lại lời hứa danh dự, vì tất cả các nhà vua chỉ có duy nhất một lời hứa danh dự mà thôi. Nếu anh phục vụ tốt, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng. Trẫm hỏi anh, người tiểu đoàn trưởng chỉ huy của anh ngủ ở đâu? Tâu hoàng thượng, tại khách sạn Morin. Các sĩ quan của tiểu đoàn ở tại nhà riêng trong thành phố. Các hạ sĩ quan, binh lính và anh nữa, một số ngủ tại bộ tham mưu. Tôi ngủ bên cạnh những người lính đó. Nhưng vào giờ này, 10 giờ đêm, các hạ sĩ quan và một số binh lính đi xem cine, chỉ để lại một người canh gác. Còn súng đạn? Súng để ở doanh trại, còn đạn để ở trong 6-7 thùng tại bộ tham mưu. Anh có mang súng đạn không? Dạ, tôi có mang súng và 10 hộp đạn. Lính cũng có súng và 10 hộp đạn như thế. Rất tốt. Trẫm không bao giờ quên lòng tận tụy và trung thành của anh đối với trẫm, cũng như tình cảm của anh dành cho đồng bào. Anh chỉ huy bộ phận nào? Tại trại số 2 bộ tham mưu. Bây giờ anh trở về và tìm cách thu giữ tất cả cái gì có thể thu giữ, nhất là súng đạn. Khi có tín hiệu, anh tập hợp những người của anh lại, giết được các người Âu ở bộ tham mưu càng nhiều càng tốt. Sau đó khi nghe một tiếng pháo nổ và tiếng voi rống, anh về gặp lực lượng của chúng ta tại đồn Mang Cá. Khi xuống đò, tôi thấy nhà vua có vẻ rất thân mật với người ở Đà Nẵng đã dẫn tôi đến. Có thể từ lâu họ đã bàn bạc và trao đổi thư từ qua lại. Nhà vua đã cải trang, đầu đội khăn đóng, chân trần, áo nâu, đeo một bài ngà nhỏ. Tôi ra về, người đã dẫn tôi đi bấy giờ lại dẫn tôi trở về chỗ cũ. Anh 79 vẫn còn đó với các thủ lĩnh. Tôi nói với họ là tôi đã gặp hoàng thượng, nhận xong nhiệm vụ. Rồi hai trong số người đó đi với chúng tôi, họ đi về phía đồn Mang Cá, còn chúng tôi phải về doanh trại để lấy vũ khí và chờ tín hiệu. Khi đi ngang qua nhà ngài công sứ Thừa Thiên, tôi chạy bạt mạng để vào đánh thức ngài. Khi thức dậy, ngài nghe tôi báo cáo, liền cùng tôi đi ngay đến đồn Khố Xanh để lấy lính tìm chặn con đò và đoàn người ở đó. Từ lúc tôi rời nhà vua đến lúc dẫn đội tuần tiễu đi chỉ gần 40 phút, nhưng đến chỗ thì con đò không còn nữa. Người ca chỉ huy đội tuần tiễu và tôi chạy dọc theo bờ sông để truy tìm trong nửa giờ nhưng không thấy. Tôi trở lại căn nhà cũ tôi đã đến trước đó. Đèn vẫn còn sáng. một người đàn bà đang quét nhà, còn tất cả đều đi hết rồi. Tôi đành phải dẫn đội tuần tiễu về đồn và báo cáo tình hình với ngài cung sứ. Khi đi đến khu nhà bếp sau tòa sứ ở đường Đô Đát, The Lager, chúng tôi gặp một chiếc xe kéo chở người đã có mặt với tôi trên đò của nhà vua. Chúng tôi dừng lại để nói chuyện. Ông ta nói từ 1 giờ 30 đến 2 giờ, khi nghe tín hiệu, anh hãy sẵn sàng để nổi dậy. Tôi hỏi ông ta hiện nhà vua đang ở đâu. Ông ta bảo nhà vua đã đi trên con đò đó rồi. Sau cuộc nổi dậy, ông ta sẽ đưa tôi đến gặp nhà vua. Tôi nói với ông ta là tôi phải trở về để mở cửa bộ tham mưu và tập hợp người của chúng ta. Tôi về lại doanh trại, lúc đó đã hơn 1 giờ sáng. Khi đi ngang qua bộ tham mưu, tôi nói với người lính Galpin, chúng ta hãy đi trước khi sự việc xảy ra. Chúng tôi còn đến mang cá để tìm con đò của nhà vua, nhưng sương mù dày đặc nên không phân biệt được gì. Tôi trở về doanh trại, lúc đó đã 2 giờ 30 sáng. Báo cáo của tôi là chính xác đến từng chi tiết. Xin trình báo lên ngài để làm tròn bổn phận của cấp dưới. Tài liệu số 37, hồ sơ 65530. Hai nhỏ, đoạn kết bi thảm của chuyến xuất cung. Như vậy, theo chính Trần Quang Trứ, sau khi gặp nhà vua dưới thuyền, hắn trở lại nơi đại bản doanh mà Thái Phiên đang họp cùng các vị chỉ huy, rồi cùng tên sáu cụt rời ngay nơi đó. Nói là về chỉ huy các lính chiến, nhưng thực ra hắn đã chạy ngay đến các nhà viên Carlotti, công sứ Thừa Thiên, báo tin và xin lính để quay lại bắt nhà vua trên thuyền ở đoạn sông Phủ Cam. Nhưng hắn đã không tìm thấy cả thuyền nhà vua lẫn Thái Phiên và các vị chỉ huy. Nhà vua đã được Trần Cao Vân đưa đi về hướng An Cựu, rồi đi về làng Hà Trung, một ngôi làng nằm trong vùng đầm phá Tam Giang. Thoát khỏi sự truy lùng của tên phản bội Trần Quang Trứ, nhưng rồi nhà vua và đoàn tùy tùng vẫn không thể hành trình đến được những vùng yên ổn như dự định. Bấy giờ chắc chắn không thể đi theo hướng vượt phá Tam Giang, đi ra biển để thoát vào Quảng Nam, Đà Nẵng. Vì thực chất, đoàn hộ giá chưa thể có những thuyền lớn vượt ra biển, mà việc thoát qua một chặng hành trình trên biển chắc chắn cũng sẽ bị quân thủ vây ráp. Cho nên lúc ấy, như thị vệ Dương Đức Tuyên thuật lại, vào 4 giờ chiều, Đức Vua bảo Trần Cao Vân đi theo cùng vua xuống thuyền để thảo luận trong 2 tiếng đồng hồ. Tiếp theo, Đức Vua đi đến chỗ Cửu Trứ để ăn cơm chiều. Ăn xong, Đức Vua lại đi cùng Trần Cao Vân xuống thuyền để thảo luận tiếp. Vua và Trần Cao Vân chắc chắn đã phải trao đổi rất kỹ về tình thế lúc đó. Hy vọng có thể đi theo đường bộ vượt qua các miền núi non phía Tây Nam Huế để đến với vùng căn cứ ở Bà Nà. Và những diễn biến sau đó đã chứng tỏ rằng nhà vua đã đi theo hướng đó và đã không thoát khỏi lưới bố ráp răng mắc khắp nơi của quân thủ. Sau đây là những lời thuật lại của Trần Cao Vân và các thị vệ, các người tháp tùng nhà vua. Trong lần khai thứ nhất, Trần Cao Vân cho biết, vào lúc đó có một người đi qua, Hoàng thượng gọi lại và hỏi tên, người đó xưng tên là Khóa Ngọ. Hoàng thượng giao tờ chiếu chỉ cho anh ta và ra lệnh đem về dán ở cổng kinh thành. Cũng lúc đó Trần Cao Vân nhìn thấy Hoàng thượng đang viết một bức thư bằng quốc ngữ gửi cho bà Hoàng Thái Hậu. Hoàng thượng giao cả 2 tài liệu cho Khóa Ngọ mang đi. Vài phút sau, Hoàng thượng lệnh cho đò xuôi về phía hạ lưu, lên bãi cát để nghỉ ngơi. Trần Cao Vân tâu với Hoàng thượng là phải đi thật xa. Hoàng thượng bảo nhất thiết phải đến đồi Ngũ Phong, là nơi Hoàng thượng dừng lại để nắm tình hình. Nhưng Trần Cao Vân không tuân thủ mệnh lệnh này. Hoàng thượng bảo Trần Cao Vân cứ đi đi, còn chậm ở lại đây. Trần Cao Vân phải ở lại để bảo vệ Hoàng thượng. Vừa lúc đó có 2 người đi qua, Hoàng thượng giữ lại và nhờ họ cõng lên đồi Ngũ Phong và ở đó đến rạng đông. Sau đó Hoàng thượng lệnh cho Trần Cao Vân, các người đi cùng và các phu nghỉ tách riêng xa Hoàng thượng. Hoàng thượng và 2 thị vệ nghỉ ở một nhà khác. Quá mệt mỏi nên Trần Cao Vân ngủ thiếp đi, đến lúc thức dậy đã thấy lính đến vây bắt ông ta. Tài liệu số 16, hồ sơ 65530. Môn đệ của Trần Cao Vân là Nguyễn Tuấn thì nói rõ thêm như sau. Ngày mùng 4, Trần Cao Vân dẫn nhà vua và đoàn tùy tùng đến nhà một người có tên là Bộ, là bố của Chánh Tự, một trong những nhân viên giúp viết tay các bản thảo cho nhà vua, tên là Nguyễn Mộng Thạch. Chúng tôi đã dùng hai bữa cơm ở nhà ông đó. Vào lúc 6 giờ, chúng tôi đi về phường Ngũ Tây, đến nhà đội cơ, một người trong số thị vệ, lúc đó khoảng 6 giờ sáng ngày mùng 5. Vì rằng Trần Cao Vân và tôi, chúng tôi rất mệt mỏi, nên chúng tôi đi nghỉ ở một ngôi nhà bên cạnh nhà đội cơ, còn nhà vua và hai thị vệ đi vào nhà đội cơ. Một lát sau, các viên chức Pháp và An Nam cùng với lính bảo an đã đến tìm nhà vua, còn tất cả chúng tôi đều bị bắt, đưa về Lao Hộ Thành. Tài liệu số 23, hồ sơ 65530. Thị vệ Lê Đình Thường là người thị vệ đã tháp tùng nhà vua từ khi rời hoàng cung cho đến lúc cùng bị bắt với vua, thuật lại đoạn cuối cuộc hành trình. Đến 10 giờ tối, thị vệ Đề vẫn ở lại nhà cửu trứ, giữ chiếc miện Vân Dương Cân và một đoàn kiếm. Còn hoàng thượng và những người đi cùng đều lên một con đò để đi đến An Cựu và lên nhà ông Bộ để ngủ qua đêm. Đến trưa ngày mùng 3, hoàng thượng thức dậy và ăn sáng. Sau khi ăn xong, tôi thấy một ông cử nhân khoảng 40 tuổi đi đến và nói chuyện với Trần Cao Vân. Đến 5 giờ chiều, cử nhân dẫn chúng tôi đến một ngôi làng rồi nghỉ tại đó. Cử nhân đi tìm nước uống tại nhà Cả Tranh. Xong cử nhân từ biệt, còn chúng tôi tiếp tục lên đường đi về hướng Ngũ Tây mặc dù trời tối. Đến nơi, hoàng thượng và thị vệ tuyên vào nhà thị vệ cơ, còn những người khác vào nghỉ ở những nhà lân cận. Đến 11 giờ thì các viên chức và binh lính kéo đến, chúng tôi bị bắt. Vì phạm trọng tội nên tôi rất sợ và lấy dây lưng để thắt cổ tự tử. Xong lính đến mở dây ra và dẫn tôi về nhà Lao Hộ Thành. Tài liệu số 13, hồ sơ 65530. Còn sau đây là đoạn thuật lại của thị vệ Dương Đức Tuyên với một chi tiết quan trọng bất ngờ, vì đây là sự thật mà lâu nay người ta chưa biết được, nên đã tự ý thuật lại theo suy đoán về sự phản bội của đội cơ trùng tồn, cho rằng họ là những người đi báo cho Pháp về sự có mặt của nhà vua ở nhà của đội cơ bên cạnh chùa Thuyền Tôn, núi Ngũ Phong. Dương Đức Tuyên thú nhận chính ông đã bảo đội cơ đi tìm các vị thượng thư trong triều để đến đón vua. Ông ta thuật lại, vì thị vệ Đề là người mà dân nhà quê rất quen biết, đức vua nhận thấy sự có mặt của Đề sẽ đem đến phiền phức cho vua, và đức vua đã lệnh cho Đề trốn đi theo một hướng khác và giao cho ông ta cái đoàn kiếm và cái mũ để làm lễ để đem đi chôn. Một lúc sau, đức vua và đoàn tùy tùng rời khỏi thuyền để đi về hướng các dãy núi. Chúng tôi đi suốt đêm và đến rạng đông thì tới nhà một cư dân của làng An Cựu được gọi là ông Bộ. Chúng tôi nghỉ ở đó đến chiều và ăn cơm tại đó. Vào 10 giờ tối, chúng tôi đi về Dạ Lê và Ngũ Tây rồi đến Ngũ Phong Sơn vào lúc hừng đông. Nơi đây là chỗ đức vua bị bắt. Trần Cao Vân cho biết là chính phủ đã phái các viên quan lại chỉ huy việc đi lùng tìm nhà vua ở khắp nơi. Ông khuyên vua trốn vào vùng núi và tìm một chỗ ẩn náu chắc chắn. Nghe những lời khuyên đó, đức vua đi đến nhà thị vệ cơ để nghỉ ngơi. Sau khi ăn sáng xong, mỗi người nghỉ một lát vì mọi người đều rất mệt. Khi đó có người anh em của thị vệ cơ đến. Tôi bảo y đi báo cho cơ biết là phải báo cho các vị thượng thư là đức vua hiện tại đang ở tại nhà mình. Khi thị vệ cơ trở về, các cư dân của làng đều đến chỗ chúng tôi. Và đồng thời chúng tôi nhìn thấy những người lính, những công chức Pháp và bản xứ đến để tìm chúng tôi. Tài liệu số 12, hồ sơ 65530.